đều là sao này, là bậc đại Bồ Tát vào cuộc đời này hoằng pháp lợi sanh, chứ không muốn quý thầy là gì, Bồ Tát cư sĩ tại gia. Nhớ kỹ cái đó nha, là muốn quý thầy là vào tu, là tu trọn đời luôn, để sau này quý thầy thành những vị Bồ Tát lớn, vào cuộc đời này hoằng pháp lợi sanh. Chứ nhớ đừng có Bồ Tát cư sĩ tại gia nha. Ngày xưa chúng tôi mà đi thọ giới, quý hòa thượng nói á, nói là quý tăng mà thọ giới thì rất là mừng, các hòa thượng lớn nó rất là mừng, một người mà thọ giới thôi làm tăng á mà thọ giới các ngài rất là mừng, biết là sau này nếu mà thành tựu được thì giáo hóa chúng sanh rất là nhiều. Nhưng mà ông cụ, mấy ông cụ nói thêm nữa là, nhưng mà tôi sợ là sợ Bồ Tát tại gia nhiều quá, các ngài rất là sợ, cho nên ở đây á, nói á, là giới Bồ Tát là lấy việc sát sanh làm giới cấm trước nhất, giới thanh văn á, thì lấy việc dâm dục làm giới cấm hàng đầu. Đó là ý gì? Thì đưa ra một câu hỏi như thế gì đó. Thì theo luật thanh văn có ghi á, là tỳ kheo phạm tội tối sơ là dâm dục, nên Phật chế giới dâm trước, cho nên sát sanh không có biện liệt ở trước. Lại nữa, mục đích duy nhất của hành giả thanh văn thường là thoát ly sanh tử trong tam giới, không lập chí thành Phật, chỉ mong đời vị lai đừng tái phục sanh trong mạng này nữa, cho nên giới dâm đặt ở trước. Tức là hàng thanh văn tỳ kheo á, là đưa cái giới dâm dục, bởi vì các ngài không có lập chí thành Phật, chỉ tu làm như thế nào đó, mong đời sau đừng cái vào cái cảnh giới này nữa. Các ngài sợ cái cảnh giới này lắm. Mà trong kinh diễn tả, giống như các ngài nói là một người vào trong nhà xí rồi á, rất là hôi, rất là dơ, mà bây giờ kêu vào nữa thì các ngài không dám vào. Cực chẳng đã là các ngài vào nhà xí giống như một người muốn đi cầu vào nhà xí thôi, thiệt ra không ai thích vào trong nhà xí. Quý thầy có khi nào mà vào trong nhà xí ngồi thiền không? Hay nói ngồi trong nhà xí mà ăn cơm là đi chơi nữa? Có. Cực chẳng đã quý thầy vào tiểu tiện đại tiện mới vào thôi. Thì các hàng thanh văn đó nói là cực chẳng đã vào cái thế giới này tu tập hoặc làm Phật sự mới vào thôi, chứ đúng ra không có muốn vào cái thế giới này. Mà trong kinh diễn tả nói lại á, là quý thầy con mắt phàm mình không thấy nha, có những cái có mình không thấy, chẳng hạn như những cái dòng điện thoại quý thầy thấy không, đối với thầy á, gió quý thầy thấy không, đâu có thấy, nhưng mà có gió, có những cái dòng điện tử xung quanh mình, quý thầy mà bấm đúng số điện thoại tự nhiên phát ra cái tiếng reo bên đầu kia. Như vậy á, là chư thiên họ cởi trong kinh nói lại thôi, chứ mình chưa thấy, mắt mình phàm mà, họ nói là chư thiên mà họ nhìn xuống mà thấy khói ở dưới này, chứng những cái trượt á, cái trượt khí nó xông lên là ngùng ngục luôn, là cái tâm của chúng sanh mà tham lam tật đố ích kỷ nhiều á, thì nó xông lên những cái trượt khí. Cho nên mà chư thiên mà bay qua đây rồi không dám bay luôn, chứ quý thầy thấy bay qua là sợ liền. Còn mà đợt rồi tôi coi một tờ báo á, có chụp hình lại là trong một cái thiền đường của tàu động Nhật Bản á, họ đứng từ ở trên xa họ phóng xuống mà chụp á, thì họ mới thấy được rằng á, cái từ trường á, năng lực của người ngồi thiền thì nó tỏ ra những cái hào quang sáng mà mình coi trong hình mình thấy rõ luôn. Cho nên có chỗ những nào mà có những người mà tu thiền định á, thì tự nhiên cái chỗ đất đó rồi cái chỗ khung cảnh đó thì tự nhiên khác hơn. Là quý thầy để ý đến những cái lò sát sanh, đến những cái chạy tù nó khác hơn, quý thầy thấy không? Rồi trong lực cái cởi lại nữa, là chẳng hạn như á, một vị mà ra đời giáo hóa chúng sanh, chẳng hạn như 500 người, 1000 người mà giáo hóa chúng sanh thành tựu lớn, có cái bi nguyện lớn á, mà chẳng hạn chư thiên họ đang bay gì nè, nhưng mà họ bay ngang qua cái đầu của người đó thôi, thì họ sa độ 500 kiếp, tức là rớt xuống là bị sa độ nữa. Cho nên họ bay qua họ nhìn là thấy cái năng lực từ trường của người đó mà phát lên á, thì như họ dừng lại, họ tránh qua chỗ khác. Trong lực, trong kinh ghi rất là rõ, nhưng mà mắt phàm mình thấy, mắt phàm mà mình chưa mở ra mình thấy, nhưng mà có đó. Cho nên quý thầy thấy á, là ở đây á, là các vị mà a la hán mà thành tựu được quả vị a la hán rồi, các ngài không bao giờ dám xuống cái cõi ta bà này nữa, đi luôn. Còn các hàng bồ tát á, lại thương xót chúng sanh, bởi vì trong cái loài chúng sanh này có cha có mẹ anh em nhiều đời nhiều kiếp rồi, bây giờ phải lập chí thành Phật để mà độ những cái người này, chứ mình bỏ rồi ai cứu những người này. Quý thầy thấy không? Chẳng hạn như bây giờ quý thầy mà thọ hưởng của đàn na tính thí, mấy người mà đến đây cúng dường quý thầy mà tác bạch á, chắc gì họ được giải thoát, chắc gì mà họ được sanh về cõi trời, hay là họ bị sa độ vào cõi dữ. Bây giờ quý thầy hưởng của người ta, quý thầy không cứu họ ai cứu? Cho nên có những người đến nó cúng dường quý thầy 10 ngàn 20 ngàn, Nó thiệt ra đâu có đáng gì, nhưng mà quý thầy phải nhận. Nhận để làm gì? Để mình kết duyên với họ, sau này quý thầy cứu họ. Cho nên Phật tử đến cúng dường mình á, mình thọ nhận á, là sau này mình kết duyên với họ. Rồi sao nữa? Để mình tìm cách mình cứu, mình giúp họ, thì quý thầy phải phát tâm Bồ Tát, chứ đâu phát tâm A-la-hán được. Cho những người mà đến đây tát bạch cúng dường, họ kết duyên với Kim Tăng. Nhưng mà tại sao họ mong muốn kết duyên Kim Tăng Trúc Lâm Thường Chiếu ở đâu đó? Bởi vì quý thầy vào tu thiền là tất cả mọi người đều phát tâm Bồ Tát lớn, thành tựu Phật quả. Mà thành tựu Phật quả thì mới có năng lực cứu độ chúng sanh. Thì có những người mà kết duyên với thầy rồi á, thì sao? Thì mai kia chắc chắn ra đời là quý thầy gặp họ, tự nhiên quý thầy nói họ nghe. Cho nên có những người đến cúng dường với thầy một cây viết, một cuốn sách, vẫn nhận, nhận vui vẻ để kết duyên với họ, chứ không phải mình thèm, mình ham muốn gì hết. Phải không? Rồi quý thầy lấy cái số đó là cúng cho người khác, cái kết duyên mình nhân rộng ra, để sau này quý thầy nói gì họ cũng nghe hết, mình mới dìu dắt họ được. Đó, cho nên có những người không kết duyên á. Ngày xưa đây có một ông thầy, ông nhất định là ông không bao giờ kết duyên gì hết á. Nhưng mà sau ra ông làm Phật sự, ông mới nói rằng á, ông làm Phật sự á, không ai đến giúp gì hết. Họ đến họ làm một thời gian họ đi mất hết, họ không chịu giúp đỡ, họ không làm hết. Bây giờ trong lúc đó, trong lúc mình tu tập, trong lúc mình hành Bồ Tát Đạo mà có những người không kết duyên. Đó, quý thầy thấy ông trong Cao Tăng Vị Chuyển có kể lại, có một vị mà thiền tăng ông ngộ đạo rồi đó, mà ông thuyết pháp không ai nghe hết, thuyết pháp mà không ai nghe. Thì một hôm á, ông gặp một vị thiền sư nói đó là sở dĩ ông thành tựu đạo nghiệp rồi mà ông nói người ta nghe là bởi vì ông không có kết duyên. Thôi bây giờ ông nhập thất đi. Thì ông nhập thất 20 năm, quý thầy biết sao không? Là gạo nè, thóc nè, ông làm gì cho chính chỉ ăn á. Thì quả nhiên sau này ông ra giáo hóa dưới pháp hội ông 1,000+ người luôn, mà dưới nách nó đều có mọc mấy cái sợi lông chim, là mấy đứa đầu thai lên lại. Cho nên cuối cùng là phải kết duyên. Ở đây mình giữ giới sát sanh cũng vậy, là mình cũng kết duyên những cái gì, những con trùng, con kiến, con này con kia rồi đó. Đó, với thầy thấy không? Bồ Tát lấy từ bi cứu vớt chúng sanh làm cơ bản, thấy mỗi chúng sanh ở thế gian đều tham sống sợ chết, Bồ Tát cảm thông sâu xa nên chỉ lo cứu độ thì sao giết hại chúng sanh. Đó, có nghĩa là thứ nhất là mình phải lấy cái lòng từ bi cứu vớt chúng sanh làm đầu, cho nên là mình không có gì, không có giết hại chúng sanh. Cho nên có những người mà họ tu tập một thời gian họ cởi lại á, họ vào nhà tiểu họ tiểu một cái, quý thầy thấy con kiến quý thầy có tiểu tiếp không hay là ngừng lại? Bảo đảm với thầy tu một thời gian, với thầy ngừng lại vớt con kiến hay con nhện con gì lên là cái tâm từ bi với thầy phát khởi rồi đó. Còn nhiều người làm tuốt luôn rồi thì thua, mà tâm với thầy không có phát khởi. Có những người mà làm luôn tiểu luôn cho nó trôi xuống dưới luôn là tâm từ bi, mình thấy cái chuyện nhỏ nhặt quy tới chút xíu gì đó, đó là quý thầy là cố tình đó nha. Còn cực chẳng đã quý thầy mà làm cho đại chúng, chẳng hạn như mình làm ruộng, làm rẫy, làm gì đó, thì cái mà quý thầy xịt thuốc xịt sâu thì không có nói. Còn đây mà quý thầy mà hòa mà thấy con nhện mà nó bơi bơi, quý thầy cho nó đi xuống luôn là quý thầy không có tâm từ bi. Mình thấy nhỏ nhặt gì chứ, nhưng mà phát khởi từ nó động lực Bồ Tát của mình. Những người này có những hạt nhân lớn lắm họ mới dừng được, họ dừng lại họ vớt con nhện con kiến lên, thì cái tâm lực quý thầy sung mãn, năng lực lớn để mai kia thành tựu Phật quả rồi thì tự nhiên giáo hóa chúng sanh. Chứ quý thầy mà cho nó xuống luôn là sao, nó nhớ quý thầy á, lên với thầy mà giáo quá dùng nhau, nó tu thời gian nó thành làm vua chứ bộ. Có những câu chuyện cởi lại mà con nhện, con trùng, con kiến thôi thành vua, với thầy đến giáo quá nó làm khó dễ với thầy nữa. Và rất là rõ, nhớ kỹ mà cái nhân duyên mà Phật đến cái làng đó giáo quá thì cái làng đó ra chửi mắng Đức Phật, không có cho vào cái làng đó luôn. Thì Phật nó ngồi vào trong đại định quán chiếu lại, cái làng này có duyên sáng lịch Phật. Phật có duyên sáng là Phật nói là bây giờ ông đến cái làng đó ông giáo hóa có nhân duyên với ông á. Thì sáng là Phật nói á, là Phật là bậc thầy trong thiên hạ, là thầy của trời của người, mà giáo hóa mà họ còn chửi huống chi con. Thì Phật có nói rằng cái làng này ngày xưa là một cái tổ kiến, ta với ông điều hành Bồ Tát Đạo, một hôm tôi đi ngang qua ta tiểu lên ổ kiến đó, còn ông cái ổ kiến này á là một hôm là mưa lớn á thì nó trôi cái ổ kiến này, ông thương tình ông vớt lên bờ, bây giờ ông đến coi. Thì quả tình ngày sáng là Phật đến ngay đầu làng thôi, thì nguyên cái làng luôn, hết cái làng luôn đến đón ông, giống như cha mẹ mà gặp nhau gì đó, cái thầy thấy không? Phật nói sao? Ông có duyên cái làng đó, còn ta không có duyên. Cho nên mình phải gì? Mình phải đó có cái kết duyên chúng sanh gì đó. Rồi giải rằng là trên đến chư Phật, thánh nhân, sư tăng, cha mẹ, tức là mình không có giết đó. Là trong sa di học xứ có ghi đó, là Phật là trời trong cõi trời, thánh trong cõi thánh, thế gian và sức thế gian, tối tôn tối thượng, mười phương ba đời, tam giác đầy đủ, có nghĩa là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn mới gọi là Phật. Mà ở đây nói là không cho mình giết hại chư Phật á, thì trong kinh hay trong luật, trong luận gì đều nói là Phật không có ma vương, rồi phạm thiên đế thích nào mà giết được những người mà một người mà thành tựu Phật quả. Nhưng mà sở dĩ ở đây nói với thầy là cái nhân duyên là quý thầy nhớ ai không? Đối với thầy á, cái nhân duyên mà chế ra cái này là ai? Là Đề Bà Đạt Đa xô đá làm cho Phật chảy máu, gọi là trong cái năm có tội ngũ nghịch đó, nhớ là làm thân Phật ra máu, cũng gọi là giết Phật. Mà trong luật có ghi lại, luật thiện kiến nói là vào cái thời này á, chẳng hạn quý thầy giận dữ á, cái thầy lấy cái tượng Phật quý thầy đem xuống đập bể, với cái tâm giận dữ, cái tâm sân hận á, thì đồng với cái tội giết Phật, làm thân Phật ra máu. Nhớ kỹ điểm đó. Đó, cho nên ở đây nói là Phật là bậc thầy trong cõi trời của người, không có ai giết được hết. Nhưng mà sở dĩ luật đây chế ra, quý thầy phải hiểu là do cái nhân duyên Đề Bà Đạt Đa xô đá Đề Phật, cho nên mới chế ra cái luật này, nói là trên đến chư Phật, thánh tăng, sư trưởng, cha mẹ là không được giết hại. Rồi đã thành chánh quả thì gọi là thánh, linh siêu vạn vật, làm mô phạm cho hàng hậu học, gọi là sư, tức là hòa thượng và a xà lơi. Chẳng hạn như á, hòa thượng nè, mà quý thầy có cái tâm gì đó, có tâm giết hại, thì cũng là phạm trong tội ngũ nghịch. Rồi những vị a xà lơi đó, lục hòa thanh tịnh, gọi là tăng, tức là giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải, lợi hòa đồng quân, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô chánh, ý hòa đồng diệt, đó thì gọi là tăng. Mà quý thầy có cái tâm giết hại trong một hai ba người này trong này thôi, thì cũng là phạm tội đồng như giết Phật đó. Cội cây nguồn nước gọi là cha mẹ. Phật là bậc có năng lực khai thị pháp, có nghĩa là mình ở đây mình hiểu Phật pháp là nhờ Phật, sư là hay truyền pháp, tăng là hay hoằng pháp, cha mẹ có công nuôi dưỡng, ân đồng với Phật. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là cha mẹ mà quý thầy bất hiếu thôi, mình cũng đồng như là giết một sinh mạng chúng sanh. Thì trong kinh pháp cú ví dụ có ghi á, là nhân một cái mùa đói kém á, thì có một thầy tỳ kheo khất thực được một bát cơm, cho nên ông đến ông dâng Phật. Phật hỏi như thế này: ông còn cha mẹ không? Thì vị tỳ kheo này nói: bạch Đức Thế Tôn, con còn cha mẹ. Thì hỏi: cha mẹ ông thọ tam quy ngũ giới chưa? Thì vị tỳ kheo này nói: bạch Thế Tôn, cha mẹ con thọ tam quy ngũ giới rồi. Thì Phật nói: cái bát cơm này á, ta không có đủ năng lực mà thọ dụng, chỉ có cha mẹ ông thôi. Như vậy với thầy thấy Phật đưa lên cái hàng cha mẹ là ngang bằng với Phật, có nghĩa cái bát cơm này chỉ có cha mẹ ông mới thọ hưởng được. Ở đây nói nè, cha mẹ có cái công nuôi dưỡng, cái ơn đó đồng với Phật. Ở đây mà ai mà có còn có phúc duyên được còn cha còn mẹ, là quý thầy tìm cách đó cho họ thọ tam quy ngũ giới đó, là cũng trả ơn đó. Xong cha mẹ thế gian á, thì nuôi lớn sắc thân, mà cha mẹ xuất thế gian là nuôi lớn pháp thân mình. Có nghĩa là quý thầy mà học trong kinh, quý thầy thấy là cha mẹ mình á, nuôi lớn cái gì cho mình. Chẳng hạn như quý thầy lớn là từ 1 tuổi đến 18, 19 tuổi vào đây, là nhờ cha mẹ mình nó có sắc thân này. Nhưng mà hỏi kỹ quý thầy nè, cha mẹ xuất thế gian là ai nuôi lớn pháp thân mình? Đố quý thầy ai biết không? Ai biết không? Phật nào nuôi quý thầy? Có nghĩa là ở đây á, là quý thầy được cái túc duyên, được hòa thượng, được sư trưởng là thầy trụ trì này cho quý thầy cạo tóc xuất gia, mà nuôi nấng quý thầy để quý thầy tăng trưởng đạo nghiệp, là nuôi lớn cái pháp thân này. Mà nhờ sư trưởng, nhờ thầy tổ mình. Cho nên á, trong kinh cái nói gọi là gì? Gọi là nhất nhật quy sư, mà trung thân thì quy phụ. Có nghĩa là một ngày làm thầy là trọn kiếp như cha mẹ. Cho nên á, một người nào mà bất hiếu với ông thầy thôi thì bảo đảm người đó cuộc đời tu bỏ không. Trên bữa tôi tiếp cận có một người nói cũng xuất gia đây nè, và nói xấu hòa thượng, nói này nói kia. Tôi đứng tôi nói liền, tôi nói á, anh nói anh học tối thượng thừa thiền, nhưng mà thiệt ra cái tinh thần nghiên thủy mà đặt chân vào cảnh giới vô ngã chưa được. Bởi vì nãy giờ anh nói vậy là anh bất hiếu với thầy tổ, mà đã bất hiếu thầy tổ thì đạt đến ngay cái chỗ vong ngã chưa có, nó hà huống chi mà nói thiền với bằng. Quý thầy thấy rõ, trên một người nào mà nói ra, quý thầy thấy đường đi nước bước tâm niệm của họ là quý thầy biết người này đi đến đâu thì khỏi cần nói nhiều. Đó, cho nên ở đây nói nè, là nhất nhật quy sư mà chung thân thì quy phụ, phụ là cha đó. Tức là một ngày làm thầy á, là mình phải coi trọn kiếp là cha mẹ, là nuôi lớn các pháp thân của mình. Thì trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân quyển 7 có ghi á, là nói như thế này: nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào biết ân báo ân phải thực hiện bốn việc: một là gần gũi các bậc thiện tri thức, hai là trí tâm nghe pháp, ba là suy tư nghĩ lý đã nghe, bốn là tu hành đúng như lời Phật dạy. Có nghĩa là có bốn cái việc báo ân lớn. Là thứ nhất là mình phải luôn luôn gần gũi những bậc thiện tri thức, tức là thấy biết đúng như sự thật và dạy dỗ cho mình. Đó. Thứ hai nữa gọi là trí tâm mình nghe pháp, tức là nghe pháp ở đây quý thầy phải lắng thần nghe, rồi mình suy tư nghĩ lý đã nghe, rồi mình giờ mình thực hành đúng như lời Phật dạy á, thì mình báo bốn cái ơn lớn này. Thiền sư Hám Sơn dạy: tu dễ minh sư thật khó mong, thầy lành không gặp luống uổng công, tự cho thâm tệ thêm phí sức, tu mù điện quán cũng bằng không. Có nghĩa là tu thì mình nói tu thì rất dễ, nhưng mà gặp được minh sư, gặp được thầy tổ, thầy lành bạn tốt thì rất là hiếm. Bởi vì ngày hôm nay mình được cái túc duyên lành, mình được gặp thầy lành bạn tốt, mình thấy cái đường mình thấy nó dễ, nhưng mà thật ra mình phải chuyện đơn giản. Bây giờ với thầy được vào đây được tu học, được tu đúng chánh pháp giữ giới luật, nó không phải là chuyện đơn giản, rất là khó. Mà bây giờ mình được nữa là mình biết chắc chắn là cái ơn này rất là lớn. Quý thầy lớn, càng lớn quý thầy mới biết cái ơn thầy tổ nặng lắm, chứ không phải chuyện đơn giản. Ơn thầy tổ nặng hơn cha mẹ, bởi vì cha mẹ nuôi lớn cái xác thân này, mà cái xác thân này, cái xác thân sanh diệt vô thường, có sanh có diệt. Mà cái xác thân này nếu quý thầy không gặp Phật pháp, quý thầy tạo tác về ác nghiệp nữa. Còn đây á, thầy tổ nuôi lớn cái xác thân này là tăng trưởng công đức thành Phật thành tổ, cũng nhờ thầy tổ mình, cho nên cái ơn rất là nặng đó. Rồi kinh Hoa Nghiêm nói nè: thí như ám trung bảo vô đăng bất khả kiến, Phật pháp vô nhân thiết ti huệ mạc năng liễu. Có nghĩa là trong kinh Hoa Nghiêm nói là thí như là của báo trong nhà tối mà không đèn thì mình không có thể thấy được. Phật pháp không người nói, tuy mình có trí huệ nhưng mà mình không có hiểu được. Có nghĩa là ngày hôm nay mà bây giờ quý thầy hiểu nè, quý thầy tu nè, quý thầy giữ giới luật là nhờ thầy tổ, đâu có nhờ cha mẹ mình, phải không? Thì trong Thiền sư Trung Hoa tập 1 có ghi á, là Thiền sư Hy Thiên thì lúc còn sa di đến hỏi Thiền sư Hành Tư á, thì Thiền sư Hành Tư mới hỏi như thế này: là ngươi từ phương nào đến? Thì thưa con từ Tàu Khơi đến. Hỏi đem được cái gì đến? Chưa đến Tàu Khơi cũng chẳng mất. Nói mặc tình dùng đi, đến Tàu Khơi làm gì? Nói nếu không đến Tàu Khơi đâu biết chẳng mất, phải không? Có nghĩa là quý thầy mà sanh ra đời thì quý thầy cũng có chi kiến Phật, cũng có Phật tánh. Quý thầy ở nhà, quý thầy ăn cơm uống nước cũng có Phật tánh. Nếu không có Phật tánh, không có chi kiến đó thì ai biết ăn, ai biết uống. Thì nhưng mà quý thầy không đến Thiền viện Trúc Lâm, bảo đảm thì quý thầy không biết cái đó chưa từng mất. Đó. Có nghĩa ở đây nêu lên cho quý thầy thấy là cái ơn thầy tổ rất là lớn. Mà ơn thầy tổ rất lớn là gì? Là mình phải ráng giữ giới luật nè, tu tập thiền định nè, để mai kia quý thầy giáo hóa chúng sanh thì mới đền ơn Phật tổ được, hay là làm lợi ích cho những người khác. Đó. Kinh Chánh Niệm Pháp Sứ Phật dạy có bốn loại ơn thật là khó đền đáp. Những gì là bốn? Một là ơn mẹ, hai là ơn cha, ba là ơn Như Lai, bốn là ơn sư trưởng dạy dỗ cho mình. Bốn ơn này trên đời này không bao giờ quý thầy báo đáp được hết. Thứ nhất là ơn mẹ nè, ơn cha nè, ơn Phật nè, ơn những bậc sư trưởng dạy dỗ cho mình. Chẳng hạn như hòa thượng nè, thầy trụ trì ở đây mà có công dạy dỗ uốn nắn quý thầy ấy. Mà sau này quý thầy mà thành tựu đạo nghiệp rồi quý thầy mới nhớ ơn, còn bây giờ mình chưa đâu, mình chưa có nhớ ơn. Sau này quý thầy mà có cái túc duyên với thầy làm Phật sự rồi đó, chẳng hạn như bữa chính mình đã cảm nghiệm được mình tu nó có giá trị, Ngày xưa tôi ở ngoài đời á, tôi chơi thân một người bạn này lắm, phải nói chơi thân rất là thân, đi chùa đi đồ bất cứ là tôi là người này đều đồng đi hết. Thì sau khi mà năm 20 mấy tuổi tôi rủ người này đi tu, họ không chịu, tự vì họ vướng bận gia đình gì đó thì họ không chịu đi tu. Hồi bữa họ lên thăm tôi là tôi mới hỏi ra rằng á, là bây giờ quý thầy biết làm gì không? Mở quán nhậu quán. Mà mình nghe nói vậy mình giật mình liền, mình thương cảm cho người bạn mình là chắc chắn là bị sa đọa trong ba đường dữ. Quý thầy thấy rõ ràng không? Mở quán nhậu quán là phải giết gà, giết vịt, giết gì đó, tạo tác ác nghiệp. Còn bây giờ mình ngồi nghiệm lại, mình thấy cuộc đời mình thấy rất là thanh thản. Mà mình nghiệm lại từ ngày mình đi tu, mình làm lợi ích gấp trăm gấp ngàn lần. Nếu mình ở ngoài đời, giàu cho quý thầy ở ngoài đời, quý thầy làm bố thí cúng dường không bằng một người xuất gia tu học. Quý thầy đồng ý điểm đó. Cái hạn như quý thầy mà làm mà xuất gia tu học rồi đó, quý thầy có cái năng lực lớn rồi, mình chuyển hóa từng người luôn. Chẳng hạn người đó chuẩn bị làm những nghiệp ác, tạo tác những nghiệp xấu, quý thầy nhờ năng lực tu học quý thầy chuyển hóa được. Chứ thiệt ra người đời ai mà nghe, quý thầy nghiệm đúng không? Có những đạo tràng mà những vị huynh trưởng giỏi lắm mà lên cái pháp á, chính được chứng kiến luôn. Phật tử nói, ông nói giống như con thèm nghe, rõ ràng. Mà tại sao họ lên đây họ thỉnh quý thầy xuống nói chuyện họ? Họ nói làm thì làm chứ quý thầy, con biết quý thầy cũng giữ giới. Ông nói hay gì chứ mà ông về nhà cũng thấy ông hút thuốc không à? Rõ ràng. Quý thầy thấy nghiệm đúng không? Cho nên trong mà Na Tiên Tỳ Kheo có cởi lại á, có một vị tăng đến họ, ông vua đến nói với Na Tiên Tỳ Kheo á, là một người ông thầy phạm giới, phải không? Và một cư sĩ phạm giới, hai người này ai làm công đức hơn đối với thầy á? Chẳng hạn cái người cư sĩ đó họ cũng phạm giới, chẳng hạn họ hút thuốc, họ uống rượu, nhưng mà ông thầy ông cũng hút thuốc uống rượu. Như vậy trong hai người đó ai làm được ít hơn đối với thầy á? Thì Na Tiên Tỳ Kheo nói á, nhưng mà nhớ kỹ nha, là không phá kiến chúng sanh thì được. Chẳng hạn như cái người đó họ hút thuốc uống rượu, họ làm những cái giới phi pháp đi, phạm giới phi pháp, nhưng mà có những người họ không biết, nhưng mà họ khuyến khích được. Còn ngược lại cư sĩ thì cũng làm được như thế. Trong quyển mà Na Tiên Tỳ Kheo với thầy coi để ý thôi, rất là rõ. Cho nên á, sau khi mà tôi nghe rồi tôi mới cảm nghiệm được là cái ơn thầy tổ, ơn sư trưởng mà từ ngày với thầy đặt chân vào thiền viện, lúc này với thầy nhớ ơn mới sâu sắc. Nếu mà ngày xưa nếu chúng ta ở ngoài đời, chắc gì mình được, chắc gì với thầy làm được những cái việc yên ổn, cũng là tạo tác ác nghiệp. Dầu cho quý thầy làm cái nghề nghiệp nào, nếu mà không khéo thì cũng tạo tác ác nghiệp. Mà có những người mà sanh ra trong những cái vùng, những cái xứ mà khổ sở nữa. Chẳng hạn như quý thầy sanh ở vùng biển, bảo đảm đi đánh cá. Và quý thầy mà sanh ở vùng núi, bảo đảm đi buôn gỗ lậu. Chắc chắn điều đó, tự vì cái nghiệp, cái năng lực nghiệp nó đưa mình đến vào những cái con đường đó. Rồi quý thầy có vợ, có con rồi, chẳng lẽ không có làm. Cho nên bây giờ quý thầy ngồi lại, mình thấy là cái nghiệm lại, mình suy nghĩ là đúng là cái ơn sư trưởng rất là lớn, nuôi dưỡng cái pháp thân của mình. Mà từ nuôi dưỡng pháp thân đó mình có năng lực lớn đó, mình ra mình hoằng pháp lợi sinh, mình nói, mình chuyển hóa những người khác được là nhờ ơn sư trưởng dạy dỗ cho mình đó. Nếu ai biết cúng dường bốn loại người này sẽ được vô lượng phước đức, hiện tại được mọi người tán thán, đời sau có thể chứng quả bồ đề, tức là chứng quả vị Phật. Nếu mình biết cúng dường về ơn mẹ nè, ơn cha, ơn đức Phật, ơn sư trưởng dạy dỗ cho mình đó, nhờ bậc sư trưởng dạy dỗ cho nên mình mới biết được pháp thiện pháp ác, pháp nào nên làm, pháp nào không nên làm. Thì trong Thiền Lâm Bảo Quấn có ghi lại á, là Thái Dương Bình Thị Giả là xưa ông tham học ở nơi ngài Minh An lâu năm, tuy là ông hiểu biết được tôn chỉ nhưng mà chưa thoát khỏi những cái lễ sanh diệt. Thứ nhất á, là ông hay kìm hãm những người đồng hàng, tức là ông làm thị giả mà ông thấy ai cái này mà giỏi giỏi là ông kìm hãm, ông cố ông làm như thế nào. Chẳng hạn như ông biết cái này có người gọi, ông lên ông tâu với hòa thượng đằng đầu, nó thầy đó làm gì vậy, thầy hòa thượng mới tìm cách đuổi ông đi, này khá như thế vậy. Rồi thứ hai nữa là ông ghét người nào mà giỏi hơn mình, ông tìm cách ông hại những người đó. Thì khi mà ở trong đó, trong chúng thì có ngài Lan Nha, ngài Quản Chiếu, ngài Công An, ngài Viên Giám, mới nói như thế này là ở đây có Bình Thị Giả là người thông minh trí huệ. Lúc này ngài Minh An ngài lấy tay ngài gỗ vỗ vào ngực, ngài nói là chỗ này không có tốt, rồi chỉ ra đầu đường Tam So nói là ông Bình Thị Giả sau này sẽ bị chết chỗ này. Quý thầy thấy không, làm gì làm chứ hòa thượng đàn đầu không biết hết. Cho nên quý thầy không khéo, với ngày xưa tôi học học ở ngoài đời có một ông thầy giáo, ông cứ cỡ như thế này là ông hay đưa ra cái nguyên tắc, chẳng hạn như quý thầy mà lên mát với ổng á, ông đứa học trò như vậy là ông nói là quạch lá tìm sâu mà bới lâm tìm vớt, ông có thích người đó. Nên ở đây ông hòa thượng đàn đạo biết cái ông Bình Thị Giả này á, là tuy ông thông minh thiệt, có trí huệ thiệt, nhưng mà ông hay kìm hãm người khác, và những người nào tài giỏi hơn ông tìm cách ông gì, ông không cho ở trong tùng lâm nữa, biết được. Mà sau này ông này cũng chắc thảm cái gì hết đó. Tức là không có gì, không có kính nghiệp người trên mà nương kẻ dưới, là người đó không có ra gì hết đó. Thì sau đó ngài Minh An mất á, thì để lại một di chúc như thế này: thi thể của ta trong 10 năm không có gì mà bị khó khăn, nhưng sau sẽ bị Thái Dương đập vỡ, tức là ông Bình Thị Giả đó. Thì môn nhân rất là lo sợ, sau khi mà Bình Thị Giả ở núi Thái Dương chợt nghĩ như thế này: linh cốt của tiên sư để lại phải nơi phong thủy không có lợi, cho nên ông lấy lên ông đốt. Thì các bậc kỳ túc trong sơn môn mới can gián, nhưng mà ông vẫn không có nghe. Cái thầy biết sau khi mà ông đặt cái tháp ra rồi á, thì cái thân tướng của ngài Minh An á, tức là thiền sư á, vẫn tươi tốt giống như là còn sống vậy. Thì ông chắc củi lên ông đốt, mà ông đốt thì không có thể nào cháy được hết đó. Đốt miết mà không cháy, cái ông mới lấy búa ông đập bởi sợ ra, cái ông đổ dầu lên đốt. Quý thầy thấy không, đây là bất hiếu với ông thầy rồi, phải không? Ông đốt cháy hết. Thì chúng nhân mới đem cái việc này trình lên quan, thì quan mới xử về tội bất hiếu với ông thầy, cho nên trở về thế tục. Thì sau này ông đến, ông tìm cách ông xuất gia lại, ông ý kiến ngài Lan Nha, ngài công an mà không ai dám từ chối hết. Rồi một thời gian ông lưu lãng trong giang hồ, bị cọp nó giật chết ngay đầu đường luôn, giống như ông thầy thọ ký. Thì ông thầy thọ ký là biết chắc chắn rồi, cái người này tuy là giỏi thông minh vậy nhưng mà kìm hãm những người khác, và hay thấy người khác giỏi hơn mình là tìm cách hại, cho nên cái người này không có ra gì hết, tuy là thông minh trí huệ thiệt đó. Thì quả tình sau khi mà ông đốt ông thầy rồi đó, thì một thời gian ông bị cọp giật chết ngay ngã ba đường luôn, không biết thầy thấy không. Cho nên bất hiếu với ông thầy. Thì trong kinh Tăng Nhất A Hàm phẩm đẳng kiến thứ 34, Phật dạy có bốn loại người chẳng thể chữa trị. Thứ nhất là người gian tà, thứ hai là người nói lời thô ác, thứ ba là người tập đố, thứ bốn là người không biết báo ơn. Thì Phật nói dầu cho mà Phật ra đời cứu người này cũng được hết. Thứ nhất là người gian xảo, có cái tâm mà cái tánh gian xảo rồi đó, thì bảo đảm người này tu cũng ra gì hết. Dầu cho mình cạo tóc xuất gia luôn, nhưng mà có cái tâm mà gian xảo đó, trong lúc mình làm việc, trong lúc mình tu hành mà có cái tâm này lọt vào rồi thì Phật nói cứu cũng được, giống như hạt giống mà bị cháy. Rồi thứ hai nữa là người nói lời thô ác. Cho nên quý thầy thấy là trong cuộc sống tu hành này có những người mà cẩn ngôn nói lời nhu nhiến á, thì quý thầy biết cái túc duyên người này cũng sâu á, tu tập sâu á. Còn quý thầy mà vào trong đạo 10 năm, 20 năm mà nói cái lời sẵn sẵn không có được, phải không? Quý thầy đồng ý không? Thì Phật nói là cái người này cũng không có thể nào cứu được. Thứ ba là cái người tật đố, hay thấy người khác hơn mình, cái tật đố chịu được thì Phật nói cứu cũng được. Thứ bốn là người không biết báo ơn. Thì lúc ấy Phật nói bài kệ như thế này: người gian tà ác khẩu, tập đố không biết ơn, là người chẳng thể trị, bị người trí vứt bỏ, tức là không có thể cứu được. Thế nên các thầy tỳ kheo thường phải học giữ ý trong chánh, trừ bỏ tập đố. Tức là giữ cái ý mình đó, thứ nhất là gì? Là trừ bỏ tập đố nè. Tu hành quay nghi, nói đúng như pháp, phải biết báo ơn, biết ơn dưỡng dục. Ơn nhỏ còn không nên, còn không quên, huống nữa là ơn lớn. Có nghĩa là có những cái ơn nhỏ, chẳng hạn như một người nào đó với thầy vào đây xuất gia tu học, mà có những người bạn đồng hành đó, mình mới vào thì mình lạnh lẽo, thì người đó cho mình một cái áo lạnh, cho mình một cây viết, quý thầy phải biết ơn người đó, nhớ ơn chứ không có thể nào quên, huống chi nữa là ơn cha, ơn mẹ, ơn thầy tổ nữa. Cho nên hòa thượng Tinh Văn có một câu á, ngài dán trước cái phòng của ngài là cái câu gì quý thầy biết không? Nhớ không? Có coi trong Sao Trời Mênh Mông chưa? Gọi là gì? Là tích thủy tri ơn mà dũng tiền chi báo. Có nghĩa là ơn gì giống như giọt nước mà báo đáp giống như suối nguồn. Có nghĩa là một người nào mà cho ngài một giọt nước thôi, mà sau ngày này ngài tìm cách ngài báo đền á, giống như là cái suối nguồn vậy đó, phải nhiều như vậy đó. Mà cái này là cái tông chỉ, cái kim chỉ nam ở Phật Quan Sơn.
Sở dĩ Ngài nói như thế này, Ngài kể lại ngày xưa, Ngài lúc mà còn học tăng á, Ngài đi đến đâu người ta xô đuổi Ngài, không cho ăn uống. Rồi Ngài mới phát nguyện mà mai kia Ngài lập tùng lâm lớn rồi đó, thì cái việc mà bước vào tùng lâm là phải dọn cơm, dọn đồ trước tiên, cho ăn uống no nơi là tính. Thì bây giờ quý thầy mà qua Phật Quang Sơn coi là vào đó là ăn uống trước, rồi chuyện mà ngủ nghỉ, chuyện mà sau này quý thầy học pháp từ từ tính. Quý thầy thấy rất là rõ. Cho nên tôi làm nhà khách đó, mình làm nhà khách gì nè, sau này quý thầy đủ duyên, chẳng hạn như một ông thầy ở tăng hành cước ở đâu đến, chẳng hạn như muốn gặp hòa thượng, muốn gặp thầy trụ trì, muốn gặp gì đó, nhưng mà giàu cho quý thầy ăn cơm rồi mà chở một chút, quý thầy phải cố gắng làm như thế nào đó, hỏi người ta ăn chưa, chưa ăn mình phải tiếp đón niềm nữa, đâu đó đàng hoàng là chuyện sao tính tiếp, mình phải ráng làm cố gắng gì. Một phần ăn nó không có ra gì hết á, nhưng mà tự nhiên cái người này nhớ cái ơn thì những chút lâm mày mai kia họ thành tựu được đạo nghiệp rồi thì tự nhiên nói thẳng là họ phá mình chứ có gì, phải không? Chứ còn mà quý thầy mà làm mà căng căng vậy không có được. Cho nên ở đây nói là gì, là biết ơn dưỡng dục á, là ơn nhỏ mà còn không nên quên, huống là ơn lớn đó. Chớ ôm lòng tham lam, chẳng tự khen mình cũng chẳng chê người, các thầy tỳ kheo phải học như thế đó. Rồi trong đại lực ghi, phải nghĩ ơn cha mẹ và ơn sư trưởng, tinh tấn hành đạo để báo đức đó. Đã nói nhớ ơn há có tổn hại ư, nay luận là do duyên Đề Bà Đạt Đa xô đá đề Phật, làm tổn hại đến ngón chân của Phật, nên trong pháp sám hối có một tội nghịch là sức quyết thân Phật đó. Có nghĩa là mình nghĩ đến ơn cha mẹ thầy tổ là chẳng lẽ mình hại nữa, mình giết nữa. Cho nên ở đây nêu ra là do cái nhân duyên Đề Bà Đạt Đa đó. Rồi dưới đến loài bò bay mấy cựa, loài côn trùng nhỏ nhất, chỉ cần có mạng sống là không được cố giết. Thầy thấy không? Có nghĩa là cái người mà trên là gì, chư Phật nè, rồi Bồ Tát, Thánh Tăng, sư trưởng, cha mẹ, mình không giết đã đành rồi. Nhưng mà ở dưới á, nãy nói ở trên, bây giờ nói dưới á, là mình không được cố giết. Tức là giới sa di á, là không được sát sanh mà còn dứt ác khởi lòng từ. Bởi vì trong kinh hay trong luật nói là mình không sát sanh là ít gì, quý thầy biết không? Ít bệnh phải không? Và sống lâu rồi còn tăng trưởng lòng từ nữa, vì hạnh Bồ Tát là lấy từ bi làm gốc đó. Thì cái câu chuyện thứ nhất là tôi nêu ra cho quý thầy thấy là ở đây nói là tại sao mình phải giữ giới không sát sanh. Tức là có những cái nhân duyên, cái nghiệp duyên mình xấu mà chuyển xấu thành tốt. Tức là vào đời nhà Tống có một vị này tên là Tống Giao. Thì một hôm ông lên muốn lên kinh ứng thi đó, thì lúc này trên đường đi thì ông gặp Ma Y Thần Tướng. Quý thầy coi trong sách tướng rồi đó, mà biết Ma Y Thần Tướng không? Ma Y Thần Tướng là nhìn vào chẳng hạn như biết là khu Trường Sinh hay gì đó, trong chuyện có ghi lại đó, là biết cái người là cái mạng chết đói, là ông nói là ngay chóc liền. Mà những người mà coi sách tướng á, đều là tôn cái vị này giống như là sơ tổ gì đó, đại khái như thế. Ma Y Thần Tướng là rất là giỏi, mà ông thấy cái sắc diện của Tống Giao là ông nói là cái người này thi rớt và cuộc đời rất là bất hạnh bởi cái tướng nó hiện lên. Thì sau khi mà trên đường đi á, thì quý thầy biết ông đố quý thầy thi đậu không? Tưởng Ma Y Thần Tướng rất là giỏi mà. Nhưng mà quả tình lên thi, quý thầy biết đổ gì không? Đổ trạng nghiêng, làm đến chức tể tướng luôn. Như vậy cái thầy tướng chật rồi. Thì sau khi mà làm chức tể tướng rồi á, thì Tống Giao này mới đến nhà ông Ma Y Thần Tướng coi thử làm sao. Thì vào đến nhà thì ông Ma Y Thần Tướng giật mình liền, nói ủa sao cái sắc diện vì nó chuyển hết toàn bộ luôn. Như vậy á, ông có làm công đức gì không? Thì ông này ông mới nhớ lại rằng là trên đường đi á, ngăn qua một cái khúc suối á, thì có một bầy kiến nó trôi qua, ông vớt lên. Thì ông Ma Y Thần Tướng nói hàng chi á, mà bây giờ sắc diện ông đổi hết toàn bộ luôn. Không những ông được làm chức tể tướng mà ông sống thọ, và con cháu đều mai này đều làm được chức tước hết. Quý thầy thấy không? Cứ nghĩ là chuyển xấu thành tốt đó. Rồi trong lịch sử mà cảm ứng thống kỹ cái ghi á, là Tào Quân làm chức đại tướng triều nhà Tống á, là ông có công lớn lắm, giúp vua Tống Thái Tổ mà bình định thiên hạ đó. Thì một hôm á, Tào Quân tình cờ gặp một vị cao sĩ tên là Trần Hy Di. Thì ông này á, là học thực rất là giỏi mà xem tướng cũng rất là hay. Thì ông xem tướng Tào Quân, ông nói á, là xương sườn á, điện đang phát, học tánh rộng rãi, mắt dài là xếp, sáng là tướng được giàu sang. Nhưng mà miệng trời thì sau này ông bị chết đói. Nhìn là biết ông này chết đói liền. Thì sau khi mà nghe như thế rồi á, thì ông vị tướng đại tướng này ông cũng có nói gì hết á. Thì Tức là trước khi mà đánh vào đất thục á, ông cấm giết hại những dân vô tội, chẳng hạn như những đàn bà con gái nào ông bắt được á, là ông xây dựng nhà cửa đâu đó hết, mà ông luôn luôn làm phước thiện. Thì sau khi mà vua chịu mà đánh, ông chịu ông đánh Giang Nam á, thì ông giả bệnh, ông không cứ đi nữa, ông chịu xuất binh. Thì các tướng rất là sợ, tại vì ông tướng này rất là giỏi, ông ra trận là phải thắng, mà ông dùng cái đức ông bổ về dân chúng, cho nên ai cũng cần ông hết. Thì ông bệnh, ông nói như thế này: bệnh tôi không có thể uống thuốc được, không có thể trị lành, mà điều còn yếu là các ông mỗi người phải tự mình tỏ thành tâm thiện ý, thề rằng khi tấn công thành Giang Nam là tuyệt đối không sát hại một người nào hết, thì bệnh tôi mới lành. Thì qua câu chuyện này có người ta bình, ông giống như gì? Di ma cập, tức là vì ta bệnh, vì chúng sanh bệnh cho nên thân ta bệnh. Thì ông nói cái bệnh ông không phải là gì đó, cái bệnh của ông là không có thuốc nào mà trị được hết á. Có một cái thuốc trị là sau khi mà mấy ông tấn công thành Giang Nam rồi đó, là tuyệt đối không giết một người nào hết thì bệnh ông sẽ lành. Thì các tướng sĩ đều đồng lòng thời với ông hết, là không giết hại một người nào hết. Thì lúc này ông mới đánh thành Giang Nam. Thì sau khi mà đánh thành Giang Nam toàn thắng rồi á, thì tình cờ ông về là ông gặp Trần Thế Di á, thì Trần Thế Di nhìn ông giật mình đi, nói là cái tướng ông bây giờ thay đổi hết toàn diện luôn. Mà quả tình nó trong chuyện cái cởi lại sao là ông sống rất là thọ, và chuẩn bị ngày ông chết ông biết ngày giờ hết, ra đi rất là an ổn, nhờ không sát hại chúng sanh. Quý thầy thấy không? Chứ chuyển gì? Chuyển xấu thành tốt. Và bây giờ quý thầy qua thấy nè, là chuyển họa thành phúc, có nghĩa là trong kinh Hiền Ngu có kể lại là Sa Di cứu bầy kiến đó, phải không? Ông thầy nhìn biết đệ tử mình còn 7 ngày nữa chết, cho nó về nhà thăm nhà, tình cờ nó cứu bầy kiến thì nó thọ thêm 90 mấy tuổi nữa. Quý thầy thấy không? Tức là chuyển họa thành phúc. Rồi trong câu chuyện mà ở tỉnh An Huy có kể lại, có một cái ông này bán rượu, bán rượu nè, chẳng hạn bán cái hũ rượu này, mà sáng lại có con ong nào nó bay dưới rớt vào trong hũ rượu, ông gấp ông bỏ ra, ông gấp ông bỏ ra, ông làm hàng ngày ông có tính gì hết á. Thì một hôm á, là có một người vu cáo ông á, là cái tội gì không biết, nhưng mà quan ông quan chấp chính này đó là xử án tử hình, là sáng nay chuẩn bị mà phơi vào cái án tử hình á, là tự nhiên một bầy ong ở đâu nó bay tới cái cây quyết, nó bám ra nó không cho ký. Ông quan ông rất ngạc nhiên, nó hồi đó giờ ông làm việc này chưa từng bao giờ xảy ra chuyện này. Thì quả tình cuối cùng ông mới điều tra ra được là cái người này vô tội, thì mới hỏi là nguyên nhân như thế nào. Thì cái người bán rượu này mới kể ra câu chuyện là thường hàng ngày là cứu những cái con ong này. Cái thầy thấy ông chuyển quả thành phúc, cái thấy nhỏ nhặt gì nó rất là hay. Rồi chuyển tốt thành xấu, có nghĩa là có những người mình thấy ông nhờ cái phúc duyên quá khứ tốt, sanh ra tướng hảo rất là đẹp đẽ, nhưng mà lại sao tự nhiên cái tâm tánh không tốt thì cũng chuyển. Cũng như là Tào Hàng á, là võ tướng cũng đời nhà Tống luôn, mà một lần ông đánh thành Giang Nam á, ông bắt dân vô tội, ông thiêu sống hết, giết sạch hết luôn. Thì sau này á, thì con cháu ông nó lưu lạc ăn mày, và ngược lại là ông cũng bị chết, sống rất là khổ. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là nhìn tướng ông là ta nói là tướng của ông là tốt hơn Tào Quân, nhưng mà ngược lại là ông làm ác, cho nên bị gì? Con cháu thì ăn mày, lưu lạc, sống rất là khốn khổ. Đó, cho nên trong mà Ma Y Thần Tướng có nói là xưa Hòa Thượng cũng có dạy là hữu tâm vô tướng, gì tướng tự tâm sanh, phải không? Có nghĩa là có tâm mà không có tướng thì tướng tự nó sanh ra. Quý thầy để ý coi cái hình mà Hòa Thượng ngày xưa mình nhìn mình để ý lúc mà còn học tăng khác bây giờ. Tôi không phải nêu ra, quý thầy để ý, mình tu mình phải để ý, đồng ý không? Cái hình Hòa Thượng mà lúc còn học tăng mà chưa có tu ở trên chứ không, nó khác. Cho nên một người mà đã được ngộ đạo là quý thầy thấy cái thần sắc của họ, cặp mắt của họ thôi, quý thầy thấy quý thầy cũng biết. Cho nên Hòa Thượng Tuyên Hóa nói cái người nào phạm giới đó mà ông biết liền, ông nhìn cặp mắt ông biết người đó phạm giới, và ông nhìn trên cái thân người đó ông biết người này là bị phạm giới về bất tịnh, bất tịnh hạnh với người nữ, nhìn là biết liền. Đố quý thầy biết không? Ở đây ai biết không? Biết không? Bảo đảm tôi nhìn tôi cũng biết, nó chi là các bậc đó mà trong đó có, nó hiện ra hết luôn. Đây tôi có nói ra, nhưng mà nhìn là quý thầy biết, tự nhiên hiện ra hết, hiện trên sắc mặt của quý thầy. Cho nên đây nói là hữu tâm vô tướng thì tướng tự nó tâm nó sanh ra. Quý thầy mà làm lợi ích cho nhiều người, bảo đảm một thời gian á, nhưng có những người vào xuất gia nhìn cái tướng là quý thầy thấy sợ rồi, nhưng mà xuất gia một thời gian thì họ công quả hành đường, họ tu tập, tự nhìn lại quý thầy thấy khác, đúng không? 5-10 năm sau về nhà quý thầy bảo đảm rồi, cha mẹ với thầy nhìn giật mình liền, đúng là người con mình bữa nay tướng sao, tướng rất là hảo. Có nhiều người nói tướng bây giờ giống như Bồ Tát Phật vậy, có đó là từ nên tự tâm nó phát ra. Còn quý thầy mà tu cũng tu tập thời gian, mà quý thầy ôm cái tâm tập đố ích kỷ nhỏ một, cái tướng quý thầy nó hiện ra đó, cái tướng quý thầy đi người ta cũng nhìn nó biết này thua, nhìn quý thầy là biết rồi, rõ ràng. Ở đây tôi không có kinh nghiệm, nhưng mà quý thầy mà vào trong tùng lâm lớn đó, tu một thời gian có kinh nghiệm cái điều đó, quý thầy cứ ôm tâm tập đố ích kỷ đi là cái tướng quý thầy nhìn ra. Mà ngộ lắm nha, quý thầy mà có tâm tập đố ích kỷ nhiều mà ôm ấp nhiều quá, quý thầy cho quý thầy lên pháp tòa nói luôn mà quý thầy phổ ra những cái lời nói dưới không có nghe được, bởi vì cái đức nó kém, mà đức nó kém thì nói với ai nghe. Cho nên mà những vị mà làm pháp sư mà đi hoằng pháp, người ta cần bố thí cúng dường có lý do để mà tăng ít phước thiện, mà từ có cái tăng ít phước thiện rồi thì quý thầy nói người ta mới nghe, có đức người ta nói mới nghe. Nhưng mà bữa nè có một người đến bà thượng nè, là bà thượng khai thị cho họ, họ tỉnh đó. Thì có ông thầy lớn đây nói là cái này là phải từ thể mà phổ là dụng không, thì bà thượng nói phải thể dụng hết. Mà một người có đức thì nói tự nhiên cái cõi khác họ nghe được, họ rung cảm được. Thầy để ý coi, cho nên là cần nhất là mình phải có cái đức, cho còn cái tướng thì không thành vấn đề, tướng xấu, tướng đẹp, tướng cao, tướng thấp, tướng gì không thành vấn đề, nhưng mà phải có cái tâm. Cho nên vào thời xưa có những vị mà ở Trung Quốc họ không tin tướng xấu là có lý do. Chẳng hạn như vua Nghiêu á, với thầy biết ông vua Nghiêu thì cao lớn rất là đẹp, nhưng mà ngược lại vua Thấn á thì tướng rất là xấu, nhưng mà cũng là gì, cũng là một vị vua có đạo đức. Vào cái thời Trung Cổ Trung Hoa là nói vua Thấn ai cũng biết, nhưng mà ngược lại tướng rất là xấu, nhưng mà nhờ cái tâm tốt. Quý thầy coi những mẫu chuyện ha, có cái tâm tốt đến mức độ mà rớt xuống giếng cũng chết, rồi đi cày ruộng thì có voi xuống cày giùm, nó có tâm nó ứng ra đó. Rồi hữu tướng mà vô tâm á, thì tướng tùng tâm diệt. Có tướng mà không tâm thì tướng á, thì gì? Theo tâm mà diệt hết luôn. Cho nên quý thầy đừng có ý lại nha, đường đường tăng tướng dung mạo khả quan rồi, quý thầy cứ hòa ở đây rồi tập lố ích kỷ sang tham gì đó, thì bảo đảm với thầy tu một thời gian thì nó ứng hiện ra. Ở đây mình không phải chấp lên cái sự tướng. Sở dĩ ngày xưa quý thầy coi trong kinh Bảo Tích á, Phật nói ra những cái tướng này tướng kia là nằm ở trong quay nghi phép tắc hết. Bảo đảm mà quý thầy mà học thuộc hết quay nghi, đi đứng nằm ngồi, chẳng hạn như pháp tỳ kheo là 100 pháp chúng học, một người mà hành đúng 100 pháp chúng học là bảo đảm tướng số con được luôn. Ăn uống có chánh niệm, thu thúc lục căn đầy đủ hết thì nằm trong tướng chứ gì. Nhưng mà sợ chúng sanh chấp, cho nên Phật mới phá tướng. Đến cái giai đoạn mà diễn bày kinh Kim Cang, Phật phá hết tất cả tướng mà để lập một tướng thôi, tướng đó tức là vô tướng. Mà từ cái vô tướng này tự nhiên quý thầy ra làm Phật sự hành Bồ Tát Đạo là nhờ cái tướng vô tướng này ứng tác lên. Cho nên cuối cùng rồi là Phật sợ mình chấp, cho nên phới bỏ hết nhưng mà chỉ lập một tướng, tức đó là vô tướng đó. Thôi kỳ sau mình học tiếp đó. Chúng sanh vô Bye.